ngồi ở trong nhà cửa nhà, lưng thẳng yên lặng, thì nhìn ở ngoài cái ngọn núi Côn Lương, ngọn núi Côn Lương ở bên Trung Hoa cũng có ngọn núi Côn Lương, ở Việt Nam mình thì có cái ngọn núi Côn Lương. Ngọn núi đó nó từ phía Nam Trung Quốc chạy qua Cao Bằng đến tỉnh Thái Nguyên ở Việt Nam thì nó mới dứt, thì gọi ngọn núi là ngọn núi Côn Lương. Đó là cái quê hương này ở cũng gần cái vùng Thái Nguyên Cao Bằng, cho nên ngài mới thấy ngọn núi Côn Lương. Ở trên đó có một vài mảnh khói thì mình ở đây có ngọn núi gì hồi phục đó, bữa nào mới đến ngồi ngắm cái ngọn núi đó ngồi cái này rồi sao đến khi nghe nhập tâm liền bạc, chẳng thiệt giết nghiệm, chẳng cần thiệt ngồi cái nó lặng bạc hết thì khỏi nói thiệt, khỏi nói giết nghiệm gì, phải không? Đó, thì đó là cái hứng của ngài ngồi trong nhà nhìn ngọn núi, bỗng dưng tâm nó lặng lẽ, không còn miệng cởi, không còn một cái dụng công nào hết, cho nên nói là không thiệt giết niệm, chẳng cần thiệt là vậy. Bởi vì khi mà chúng ta ngồi ngay thẳng có cái thế chí già vân vân thì người ta gọi là ngồi thiền, rồi niệm khởi chúng ta buông, chúng ta biết nó là vọng đừng theo vân vân, thì lúc đó là lúc giết niệm. Và nếu một phút giây nào mình ngồi mình nhìn trời nhìn mây, bỗng dưng tâm mình nó cũng dứt hết niệm, mà dứt hết niệm thì lúc đó có dứt niệm không? Mà dứt hết niệm thì mình ngồi thản nhiên tự tại thì đâu có nói cái ngồi thiền, phải không? Cho nên nó cũng không cần dứt niệm, cũng không cần thiền, mà có thiền gì? Đó là cái giải thích của ngài. Bây giờ tới cội cùng đáy khe.
Rất thích tùng sanh tầm mấy niên, chớ than thế đất khiến tùng nghiêng. Cột rườm chưa dụng người đừng lạ, cỏ nội qua ngàn mắt hiện tiền. Thì đây nó lẫn vừa là nói cây tùng mà cũng vừa là nói ngài. Nó lẫn cái dụ và cái pháp nó lẫn với nhau. Rất thích tùng sanh trồng mấy niên, nói ngài thích tùng lắm, trồng mấy năm rồi mới trồng được cái tùng này. Thì cái tùng này chớ than thế đất khiến tùng nghiêng, đừng có trách, đừng có buồn, nói cái đất mình nó nghiêng cho nên tùng trồng cái tùng nó nghiêng. Thì cái câu này quý vị thấy cái gì? Cây tùng đó là hiện thân của ngài, mà thế đất đó là cái hoàn cảnh xã hội cái thời đó. Bởi vì tùng nghiêng cho nên mới thấy bóng ở dưới khe, chứ nếu cái tùng thẳng khó thấy bóng lắm, phải không? Tùng nghiêng cho nên thấy bóng ở dưới khe. Bây giờ cột rườm chưa dựng người đừng lạ, chưa dựng người đừng lạ. Thường thường mấy cái thông tùng, tức là cái thông đó, mà thông thì khi nó già thì người ta làm gì? Cưa làm gỗ, làm gỗ như cái nhà khách của mình đó, chứ nhà tăng dưới kia đó, thì làm rườm, làm cột, đủ thứ hết. Nhưng mà cây này chưa có cưa, chưa có làm rườm làm cột, nhưng quý vị đừng có lạ tưởng nó là vô ích. Cái ý đó, đừng thấy cây tùng này chưa có cưa ra làm cột, làm kèo, làm đòn tay, quý vị cho rằng cây tùng này vô ích. Tại sao? Cỏ nội qua ngàn mắt hiện tiền đó. Tuy nhiên cây tùng chưa dùng được, nhưng mà trước cây tùng nào là cỏ nổi, nào là hoa ngàn, nó đầy dẫy cả trước mắt. Đó. Thì như vậy, thì câu này muốn nói ý gì? Muốn nói rằng, tuy nhiên khi ở trong hoàn cảnh Ngài chưa có thi thố được cái khả năng, cái tài ba của mình để mà giúp đời, nhưng mà đối với Ngài thì trước mắt đều là cái cảnh chân thật hiện tiền, trước mắt là cái tất cả đều là trên hết chứ không có gì lạ. Như vậy thì cỏ nội hoa ngàn, cỏ nội là cỏ ở đâu? Cỏ nội tức là cỏ ngoài đồng, hoa ngàn là hoa ở đâu? Hoa ngàn hoa ở đâu? Chữ ngàn đây là chữ ngạn đó, ngạn là bờ, bờ hoa đồng cỏ chứ không có gì. Người ta quen nó cỏ nội mây ngàn. Như vậy thì tất cả những cái sự vật chung quanh đều là cái chân thật nó hiện tiền. Thì như vậy thì cái bài này ý Ngài muốn nói rằng đời của Ngài giống như là cây thông vậy đó. Cái thông giống cái thông sao? Nó là trồng đã mấy năm rồi, nó được xanh tươi, nhưng mà vì nó ở gần bờ suối cho nên nó hơi nghiêng, thấy đất nghiêng cho nên nó mới ngã, ngã tàn xuống dưới bờ suối, nhìn dưới dưới cái lòng suối thấy được cây tùng, phải không? Đó, cho nên mới cội tùng đáy khe đó. Đó, nhìn dưới lòng suối thấy được cây tùng. Như vậy thì cây tùng này chưa có đem ra dùng cho người, cho xã hội, nhưng mà trước mắt nó toàn là cảnh đẹp, cỏ nổi hoa ngàn hiện tiền, chứ không có thiếu, không có vắng. Thì như vậy để thấy rằng tuy nhiên đời của Ngài chưa làm được những cái gì nhiều cho thiên hạ, nhưng mà với Ngài thì cái chân thật nó hiện tiền. Đó là cái ý nghĩa của bài này. Tới bài xuất trần. Đã từng vật dục khiến lao đao, buông hết trần ai thoát khỏi nào. Bên ấy thõng tay siêu Phật tổ, một lần phủi vũ trắng phao phao. Bài này thì nghe mạnh mẽ. Xuất trần thì ra khỏi cái gì? Chữ trần có nghĩa là bụi, mà mình thường nói ở thế gian là cái cõi hồng trần, phải không? Cái cõi bụi mù. Bây giờ ra khỏi, muốn ra khỏi bụi mù thì phải làm sao? Thì trước hết câu đầu này nói đã từng vật dụng, vật dục khiến lao đao. Vật dục là sao? Tức là đã từng bị đuổi theo vật chất mà khiến cho thân này nó nhọc nhằn, nó khổ sở, phải không? Bây giờ buông hết trần ai thoát khỏi nào, thôi thì tất cả trần ai đó buông sạch đi, nhảy cho khỏi nó đi, đừng có dính nữa. Đó. Nghĩa là vì bao nhiêu năm rồi mình bị cái vật dục của thế gian mà khiến cho mình phải lao tâm khổ tứ, thì bây giờ buông hết nó để thoát ra thử coi làm sao, dám buông chưa? Bây giờ bên ấy thõng tay siêu Phật tổ. Bên ấy là bên nào? Tức là bên bờ kia đó. Buông thõng tay nghĩa là không cần bám, không cần nắm chặt cái nào dịnh gì hết, buông thõng tay nhảy lên cái thì qua được cái bờ Phật tổ rồi. Một lần phủi vũ trắng phao phao. Phủi vũ đây là dịch chữ đẩu tẩu, đẩu tẩu là tiếng Phạn, dịch dễ hiểu là phủi vũ là khi cái áo dơ mình muốn cho nó sạch, mình phủi, mình vũ nó, hoặc là mình giặt vũ nó, thì giặt nó thì nó trắng nè. Dù cho nó bị dơ đóng bụi bặm, nhưng một lần giặt nó thì nó trắng liền. Đó là để nói cái ý cái người đã thức tỉnh, sống trong cõi đời, chịu bao nhiêu cái khổ sở, cái nhọc nhằn bởi vì chạy theo cái vật dục thế gian. Bây giờ mình thức tỉnh, mình buông hết, mình thoát ra. Mà khi buông hết thoát ra rồi thì mình nhảy một cái đến cái bờ Phật tổ liền. Như vậy thì bao nhiêu năm dơ dái bụi bặm, chỉ một lần giặt vũ là sạch bon à, không còn dơ nữa. Khỏe quá, phải không? Quý vị giặt lần sạch chưa? Hay là sạch rồi lát cái mặt vô cái nó cũng dơ lại, phải không? Rồi phải giặt nữa, giặt nhiều lần. Ở đây là Ngài muốn nói cái sức mạnh của những cái người tỉnh giác, quyết tâm. Một khi tỉnh giác, một khi quyết tâm, thì tất cả những cái gì nhờ bệnh của trần thế nó không còn dính dấp gì nữa, mà con đường giác ngộ nhảy phóc cái tới nơi không có khó khăn. Bây giờ tới một bài kế. Đạo lớn không khó, tức là đây lấy cái ý của chữ đại đạo, chí đạo vô nan. Chí đạo vô nan đó là đạo lớn không khó. Đạo lớn không khó, đừng bảo khó. Quay đầu chuyển não càng mịt mờ, đem tâm lại nhắm cầu tâm ấy, giống hệt cá con nhảy ngọn tre. Đạo lớn không khó, đừng bảo khó. Giờ chỗ chí đạo đó, nó chỗ đó không phải là khó, cũng đừng bảo nó là khó. Nhưng mà cấm quay đầu chuyển não càng mờ mịt. Quay đầu chuyển não nghĩa là gì? Tức là khởi cái niệm tìm kiếm, khởi cái niệm tìm kiếm nó đó, thì càng tìm càng mờ mịt. Sao vậy? Bởi vì nó đang hiện tiền đây mà đi tìm á, thì quên cái hiện tiền, phải không? Do quên cái hiện tiền cho nên tìm suốt đời cũng không ra. Cái chuyện này là chuyện hết sức là giản đơn, mà nó cũng hết sức là khó khăn. Bởi vì ai nghe nói mình có tánh giác thì cũng đều mừng, đều muốn tìm cho ra, thấy cho được, phải không? Muốn tìm cho ra tánh giác, muốn thấy cho được tánh giác. Nhưng mà than ôi, tìm thì không ra, thấy thì không thấy. Như vậy tìm suốt đời không ra, thấy nhìn hoài suốt kiếp cũng không thấy, thì khó không? Mà khó tại cái gì? Khó cái tìm và cái thấy. Thí dụ bây giờ mình có con mắt sáng, bây giờ nó làm sao mình thấy được mình có mắt sáng? Tìm coi làm sao thấy được con mắt sáng của mình. Quý vị thử tìm coi. Mà muốn tìm thấy được con mắt sáng của mình có lao đao không? Có lận đận không? Bây giờ đơn giản làm sao nhìn thấy người này, nhìn thấy người kia, nhìn thấy vật này vật nọ, biết mình có mắt sáng rồi, thì có khổ không? Hai cái, một cái thì hết sức là giản đơn, một cái thì khó khăn vô kể. Nếu mà muốn tìm cho ra biết mình có mắt sáng, phải nghe người khác nói anh này anh mù, anh không thấy gì hết, anh tối. Còn mình thì mình thấy này kia cho nên mình có con mắt sáng. Như nói mình có con mắt sáng, mình nói làm sao thấy được cái sáng của con mắt mình, làm sao thấy được? biết mình có mắt sáng, bây giờ làm sao thấy đây? Thì như vậy thì chỉ có cái đơn giản mù họ không thấy cái này, mà mình nhìn thấy thì mình sáng rồi, chứ có gì đâu tôi tìm chi nữa. Cho nên càng tìm nó là càng khổ, càng tìm là càng mờ mịt. Đó là một lý hết sức là giản đơn, mà ai khéo thì nhận thấy liền, không có khó chút nào hết. Còn không khéo thì cứ là phân tìm suốt kiếp, nhọc nhằn dũng công không biết bao nhiêu cũng không thấy. Đó là cái lý đặc biệt của nó. Bởi vậy cho nên quay đầu chuyển não càng mịt mờ, để quay lại nhìn, sai lại nhìn, mình phải là quay đầu chuyển não, nhìn để tìm, càng tĩnh tâm lại nhắm cầu tâm ấy, đem tâm mà tìm tâm thì làm sao mà tìm cho ra. Cho nên giống như con cá con mà muốn nhảy lên đầu ngọn tre vậy đó, nhảy nổi không? Không bao giờ được hết. Thì đây là một cái chỗ, một lối chỉ rõ cho mình thấy cái tu đừng có khờ khạo, tốn công mà vô ích, mà phải khéo, phải tinh một chút, nhận ra thì thấy, không nhận ra thì càng tìm càng kiếm càng khổ, chứ không có gì hết. Việc nó giản đơn trước mắt mà lại khởi công đi tìm mà thấy xa muôn dặm ngàn dặm tìm không ra. Đó, đó là cái ý nghĩa của bài này. Tâm vương là tâm gì? Tâm vua. Thì cái chỗ này tôi nói để cho quý vị khỏi hiểu lầm. Tâm vương này nó khác với duy thức học. Duy thức học thì có tâm vương đối với Như vậy thì duy thức học thì chia ra tâm mình đơn giản thì có hai thứ: tâm vương và tâm sở. Tâm vương là cái tâm chủ, mà tâm sở là cái tâm. Bây giờ cái gì gọi là tâm sở? Cái gì là tâm vương theo duy thức học? Vì duy thức học á thì tâm vương nó có 8 thứ, mà tâm sở thì có bao nhiêu? 51 thứ tâm sở. Mà tâm sở thì nó đại khái hồi xưa thì phải học thuộc lòng hết: phẫn hận phú não tật sang cuốn xiểm hại kiêu vân vân. Thì như vậy những cái đó thuộc tâm sở đó. Phẫn là nổi nóng lên, hận là hờn, nổi nóng lên, đó là một tâm sở. Hờn là một tâm sở. Rồi hại, khởi cái hại là một tâm sở. Kiêu căng là một tâm sở, vân vân. Thì tâm sở có tới 51 thứ, mà tâm vương thì có 8 thứ: nhãn thức tâm vương, nhĩ thức tâm vương, cho tới a lại gia thức tâm vương. Thì như vậy đó, tâm vương là chủ, mà tâm sở đó là những cái bộ phận, nói cái khác là những cái người bạn, những người tay sai. Từ cái chủ đó mà nó có. Thí dụ con mắt thấy sắc, người khởi cái niệm đắm nhiễm gọi là tham tâm sở. Rồi thấy cái sắc gì mà trái ý mình ghét thì đó là hận hay là hại, vân vân, tùy chỗ mà nó có cái tên riêng. Thì như vậy chữ tâm vương này thì nó khác hơn cái tâm vương tâm sở trong duy thức học. Tâm vương này tức là chỉ có cái tâm mà làm chủ, làm chúa tể của chúng ta. Cho nên tâm này thì phải hiểu cho đúng cái tinh thần của nó. Tâm vương không tướng cũng không hình, mắt tở ly châu vẫn chẳng minh, muốn biết loại này chân diện mục, ha ha giữa ngọ là canh ba. Thì nghe nó khó chưa? Tâm vương không tướng cũng không hình, nó tâm vương là cái tâm chúa, cái tâm đó nó không có hình, nó không có tướng. Thì cái tâm vương đó là sao? Bản lai vô nhất vật, nữa xưa nay không một vật, cho nên không có tướng, không có hình. Mắt tạ ly châu vẫn chẳng minh, dầu cho người được con mắt sáng như hạt châu của con rồng, tức là châu, hạt châu dưới cầm của con rồng, vẫn không có thể thấy rõ được cái tâm vương này. Trên diện mục, tức là cái mặt thật của cái tâm vương này á, thì phải làm sao? Ha ha, giữa ngọ là canh ba. Thật là lạ lùng. Ha ha, giữa ngọ tức là cười hả hả, đúng trưa là canh ba. Thì biết được cái diện mục của tâm này. Câu đó làm sao? Trái với lẽ thật. Bởi vì chúng ta lâu nay quen sống với cái nhìn mọi sự mọi vật theo cái hình tướng ở bên ngoài. Bởi theo hình tướng bên ngoài cho nên lúc nào cũng đuổi theo cái này vật kia, không bao giờ dừng được. Bây giờ cái tâm vương này là cái tâm không có hình tướng, không phải là những cái tai sờ mó được, nó không phải những cái đó, mà cái tâm vương này là cái thể hằng hữu, không có tướng mạo. Bởi vậy cho nên mình muốn thấy được cái tâm vương này, đó là một ngôn ngữ nói, nhận ra cái tâm vương này thì phải quay ngược trở lại, đừng có kẹt tất cả cái hình tướng. Quay ngược trở lại, đừng mắc kẹt tất cả cái hình tướng thì mới nhận ra nó. Còn nếu còn kẹt bất cứ hình tướng nào thì không bao giờ nhận ra nó hết. Như vậy thì ai khéo thức tỉnh cười nhận ra rằng tất cả cái hình tướng đó nó không phải là lẽ thật, mà lẽ thật là cái thoát ra ngoài tất cả hình tướng, cho nên mới nói bản lai vô nhất vật. Như vậy thì mà muốn nhìn ngược trở lại, bởi vì mình quen nhìn cái hình tướng, tức là xoay trở ngược lại bên trong, thì giống cũng như là giữa ngọ là 12 giờ trưa mà thấy hai cái sáng, mà thấy được cái tối ngay nơi cái có, mà đạt được cái lý không, thì như vậy đó mới được. Chứ còn nếu mình mắc kẹt ở cái hình thức ở bên ngoài á thì không bao giờ thấy được nó. Cho nên ý Ngài muốn chỉ cho chúng ta, muốn nhận ra được cái tâm vương thực của mình, cái tâm mà lại mà ngược lại, thì ví dụ đang trưa mà thấy canh ba, đó là cái thấy ngược lại thì mới có thể thấy được. Bây giờ chúng ta thấy thuận là thấy nghịch, thấy ngược là thấy xuôi, xuôi dòng không à, phải không? Phóng ra ngoài, nếu nói thấy là có cái gì mới thấy, phải không? Không có cái gì là không bao giờ thấy. Mà cái thể chân thật này không phải là có hình tướng, mà làm sao mình thấy? Đợi có cái hình tướng mới thấy. Như vậy thì chờ có hình tướng mới thấy, là cái thấy đó nó không bao giờ thấy rồi. Cho nên phải từ hình tướng mà thấy ngược lại, không hình tướng, nhận ra được thương. Bởi vậy cho nên nói giữa trưa là canh ba. Đó là cái nhìn ngược lại. Rồi tới bài kế là thả trâu. Chợt hứng non quy được bản thân, đồng hoang cam nhận kẻ một đồng. Quốc vương ơn đức rộng như bể, tùy chợ khứng non quy được bản thân, nghĩa là rất thích mình được làm bản thân ở núi quy. Như vậy thì bản thân núi quy là bản thân với ai? Quy Sơn, mà Quy Sơn ông thầy nào? Ông thầy Đại An chứ không phải ông thầy Linh Hữu. Được làm bản thân với ông thầy Đại An ở Nông Quy. Tại sao vậy? Bởi vì ngài Đại An, ngài nói ngài ở Nông Quy 30 năm mà ngài không có làm tất cả những chuyện của Nông Quy, mà chỉ chăn một con trâu, phải không? Đó. Vì vậy cho nên ở đây ngài nói chợ khứng Nông Quy được bản thân, tức là làm bản thân chăn trâu với ngài Đại An. Đồng quan cam nhận kẻ một đồng đó. Rồi làm cái người chăn trâu ở ngoài. Ngài muốn diễn tả rằng ngài là người bạn với tổ đại an ở Nông Quy để chăn trâu, làm một đồng chăn trâu. Như vậy thì người bạn đó là người bạn, bạn tốt và bạn xấu, là bạn đại thiền sư, thấy không? Đó. Ngài Đại An đã khéo chăn con trâu, từ con trâu đen trở thành trâu trắng, rồi cho đến ở sờ sờ trước mặt đuổi không đi, vân vân, phải không? Thì ở đây ngài cũng vậy, nghĩa là từ một cái con trâu đen thành trâu trắng, rồi cũng sờ sờ trước mặt đuổi không đi. Đó, vì vậy cho nên là bản thân không thua không kém nhau. Mà trâu đó thả ở đâu? Thả ngoài đồng quan. Quốc vương anh đức rộng như bể, tùy phận đôi phần nước cỏ xuân. Nghĩa là đất nước của quốc vương nhiều lớn rộng như biển, trâu ăn nó quá hết, thấy không? Vì vậy nên trâu đó thôi tùy phận của mình, ăn từng phần phần, cỏ nước ít ít vậy, sống thôi. Như vậy là sao? Nghĩa là ngài chăn trâu đúng cái tinh thần của một thiền sư trăm mười một chăn trâu đó. Mà bây giờ đất nước của quốc vương thì rộng mênh mông, mình chỉ dùng một đôi phần mà được nuôi con trâu an ổn. Thì đó là để nói lên rằng cái ngài là cái người chăn trâu, nhưng mà ngài chăn trâu, người chăn trâu này chỉ tùy duyên tùy phận hưởng một chút ít của quốc vương thủy thổ, hưởng nhiều. Đó là để nói sống tùy duyên tùy phận, không đòi hỏi, không có tham lam, không có mong muốn nhiều, để tất cả thời giờ lại lo chăn trâu, phải không? Đó. Còn mình bây giờ sao? Chăn trâu thì chăn, mà muốn nai lùa cánh đồng này, mốt đuổi cánh đồng nọ, thấy không? Ăn hết cái gì trong nước có, mình muốn lùa trâu mình hết, lùa trâu mình tới để ăn hết. Đó. Thì mình ăn đó là ăn có tham không? Chăn trâu mà còn tham lam quá, phải không? Đó. Như vậy thì bắt ở một chỗ cho ăn ít ít, sống đạm bạc, để mà chăn trâu đó là cứ lùa đi chỗ này, đuổi đi chỗ kia, làm cho hư cỏ, làm cho đục nước của thiên hạ trên, phải không? Làm sao mà chăn cho được? Cho nên thôi tùy phận, ăn chút ít, nuôi chút ít gì đủ rồi, phải không? Nghĩa là làm sao con trâu thuần thục, đó là hay. Đó là biết chăn trâu đó. Hiểu cái ý này mới thấy cái chăn trâu là hay. Bây giờ tới đề tịnh xá. Bước đến cổng chùa chật phút giây, chữa phút giây, năm xa ngọn bút sao sắc lắm, ba cõi Như Lai chẳng thế này. Thì đây là cái ngày Tết ngài đến tịnh xá, tức là tịnh xá Phước Đường đó, lâu mà ngài đã viết xong cái bài thơ khai bút Tết đó, bài thơ khai bút, cho nên nó dọc ngang kệ tụng viết xong ngay, mới tới cổng chùa chưa bao lâu mà viết xong được một bài kệ. Chữ già đà đó tức là kệ tụng, già đà là tiếng Phạn, dịch là kệ tụng. Năm sang tức là năm mới, ngọn bút sao sắc lắm đó, năm mới này sao mà ngọn bút nhanh quá, vừa mới khởi niệm cái thì viết thành bài thơ. Nhưng mà ba cõi chư Phật không có giống như vậy. Không có giống vậy là sao? Không có cái kiểu mà đề thơ liên miên gì đó. Phật ba đời không có thích đề thơ nghe, làm thơ làm kệ liên miên đó là không có hay. Nhưng mà sự thật ra cái này là Phật tổ của nhớ không, đứa nào ham làm thơ đó nhớ vậy đó. Tưởng chừng như mình làm thơ mình kệ nhanh đó là hay, cho nên cái ngọn bút sao mà nó sắc quá mới có cầm viết là thành thơ liền. Nhưng mà ba cõi Như Lai chẳng thế này, Phật không có làm như vậy. Mấy chú thấy Phật cứ ngồi viết thơ làm thơ không? Nhưng bây giờ thiên hạ thích làm thơ quá, mình thành thánh thi rồi, phải không? Đó là cái không hợp. Rồi chợ khứng mộng dậy, cần nên xét kỹ xem, gặp thời chẳng ngủ nhãn thông minh đấy, chưa khỏi gọi chuông là hủ xem. Có chỗ nói là hủ hèm. Nói hủ hèm thì nghe nó hơi quá nặng đi, thành ra tôi đổi là chưa khỏi gọi chuông là hủ xem, là cái hủ. Chợ khứng tâm niệm nó dấy ra cái niềm hứng khởi làm được bốn câu thơ này. Mộng dậy cần nên xét kỹ xem. Mộng dậy tức là sao? Mê hay tỉnh? Mộng là mê mà dậy là tỉnh. Nếu tỉnh rồi á, chạm mắt chớ tối mềm. Nghĩa là mình tỉnh rồi thì gặp cái duyên thời, tức là thời cơ là duyên, chạm mắt tức là xúc chạm tới sự vật, mình đừng còn tối nữa. Khi mê thì gặp duyên, gặp cảnh thì mình mê, mình mắc với duyên với cảnh, đó là tối. Bây giờ mình tỉnh rồi thì gặp duyên gặp cảnh, mình đừng dính đường mắt, đó là mình mới không có tối, hết tối. Dầu cho ngũ nhãn thông minh đấy, dầu cho người tu mà chứng được ngũ nhãn. Ngũ nhãn là nhãn nào? Nhãn nào? Rồi huệ nhãn, rồi pháp nhãn, rồi Phật nhãn. Dầu cho được năm con mắt đó là thông minh đó, chưa khỏi gọi chuông là hủ xem, tức là thấy cái chuông mà kêu bằng cái hủ. Tại sao vậy? Dầu cho mình tu, mình vận dụng được cái sức định để mà chứng được ngũ nhãn, nhưng mà nếu chứng được ngũ nhãn mà không nhận ra cái thực của mình á, thì cũng là lầm. Cũng ở đây là tu là phải nhận ra được cái chân thật, cái ông chủ của mình, thì cái đó mới là cái quý. Chứ còn tất cả cái bên ngoài nó không phải là cái quý. Dù cho mình có luyện, mình có tập được những cái thần thông, nhưng mà thần thông đó cũng chưa khỏi mê lầm. Vì vậy mà nói gọi chuông là hủ đó. Tứ Sơn Khả Hại, bài này nó là lầm của ngài Trần Thế Tông, thành ra tôi không có giảng. Và cây gậy đó nó cũng hợp với tôi rồi. Cây gậy, ngài một trong tay nương gậy râm, bỗng dưng như cọp cũng như rồng. nóng lên lại ngại, núi sông nát, ba thước sông lâm chỗ nào có, sáu khoen địa tạng ưa khó tầm, dù cho thế đạo gai chân lắm, chẳng nệ từ xưa lão chập chừng. Chừng tôi dịch đây là chỗ khác dịch là lão tốt ông đó, tốt ông đó, hay là bột ông đó, nhưng mà chữ cho bột ông là đi mà có cái dáng như là nó chập chững đó, đi mà nó không có yên, không có thẳng. Thì ở đây ngài diễn tả ngài một trong tay nương gậy rong, rong tức là rong chơi đó, nghĩa là mỗi ngày đều cầm cái gậy trong tay đi chơi. Tôi bắt trước cái đó phải. Nhưng như cọp cũng như rồng. Thì có một ít vị nó sợ cái đầu gậy của tôi lắm, thấy không? Chỉ cái nào thì nó bảo cái đó khổ. Giống cọp giống rồng không? Nắm lên lại ngại núi sông mát, cái này là quá trớn rồi, tôi không dám bì. Quơ gậy e rằng trời trăng mờ đó. Ngài nói cái diệu dụng cái gậy của ngài, nghĩa là ngài nắm lên, ngài nắm đưa lên thì e núi sông nó tan nát hết, trời đất trăng sao đều mờ hết, mờ tối. Đó là cái diệu dụng cái gậy của ngài nó quá mức. Rồi ba thước sông lâm chỗ nào có, sáu khoen địa tạng gia ưa khó tầm. Cái chỗ này thiên hạ lầm nhiều lắm. Ba thước sông lâm, tôi cứ nghĩ sông lâm là cái gì? Thường thường cứ quen sông lâm thị tịch là chỗ của Phật nhập Niết Bàn, mà chỗ nhập Phật nhập Niết Bàn dính gì với cái gậy, thấy không? Cho nên đó là một cái hiểu lầm. Chữ sông lâm đây là cái chợ phó đại sĩ. Bây giờ tôi kể đại khái sự tích của ngài để cho quý vị hiểu thì mới thấy cái ý của cái đoạn này. Ngài phó đại sĩ tự là Quyền Phân, hiệu là Thiện Huệ, sanh năm 497, tịch năm 569, huyện Ô Thương, tỉnh Chiết Giang, nghĩa Ô, tự xưng là Thiện Huệ đại sĩ, hay là Phó đại sĩ, hay là Sông Lâm đại sĩ, ngài tự xưng ngài vậy đó, ngài tự xưng là Thiện Huệ đại sĩ, Phó đại sĩ, Phó tức là ngài họ Phó, Sông Lâm đại sĩ tức là cái chỗ ngài ở đó, Sông Lâm. Năm 16 tuổi ngài lập gia đình, tức là ngài sanh ra trong cái nhà họ Phó, đến 16 tuổi thì lập gia đình với bà, sau đó sanh hai người con, một là Phổ Kiến, hai là Phổ Thành. Phổ Kiến, Phổ Thành, hai người con. Đến năm 24 tuổi ngài đi thả lưới ở sông Chiết, Chiết Giang, gặp một vị tăng người Ấn, hiệu là Đạt Ma, hay là hiệu là Tung Đầu Đà. Nhắc lại cái tiền xưa cùng với tôi tu ở trên cung trời Đâu Xước, bây giờ xuống đây ngài quên rồi sao? Thì nhắc như vậy rồi mới dẫn ngài tới một cái bờ hồ, bờ sông, biểu ngài nhìn xuống dưới cái dòng nước. Thì nhìn xuống dưới mới thấy rõ hồi xưa hình ảnh ngài thế nào và cái vị tăng này thế nào. Thấy rõ thì ngay ngài tu đó. Như vậy thì ngay đó ngài xuất gia, ngài tu. Ngài tu thì ngài đến huyện Ô Thương Am tu, dưới hai cái cây Cất Am tu, cho nên ngài để hiệu nó là Sông Lâm, Sông Lâm Am. Rồi sau này thành cái chùa cũng là Sông Lâm đó. Thì như vậy hiểu Sông Lâm là từ đó đó. Thì ngài tu coi như ngang đó, ngài tu rất là đắc lực và có những cái kỳ bí trong đời ngài nhiều lắm, sự tích kể nhiều. Tôi ghi đây không có hết. Nếu mà quý vị muốn tra cứu Cao Tăng Truyện quyển thứ 25 nói về sự tích ngài, trong Cảnh Đức Truyền Đăng Lục quyển thứ 27 đến 30, tức là ba quyển trong Thành Tăng sự tích đời của ngài, nhiều như vậy đó. Đời ngài, quý vị có nhớ cái bài kệ mà đêm đêm ôm Phật ngủ đó không? Đó là bài kệ của ngài Phó Đại Sĩ đó. Rồi đây có một bài kệ Pháp Thân của ngài kể, nghe nó cũng kỳ đặc. Kệ Pháp Thân chữ Hán: không thủ bả sì đầu, bá kiều lưu thủy bất lưu. Dịch: tay không cầm cán cuốc, đi bộ cởi linh trâu, người trên cầu đi lại, cầu trôi nước chẳng trôi. Như vậy thì quý vị nghe lạ tai chưa?
Tay không cầm cán cuốc, mà cầm cán cuốc gọi là tay không thôi. Như vậy thì nói tay không mà cầm cán cuốc, giờ đi bộ cởi linh trâu, cởi linh trâu là như là ông ta. Người trên cầu như vậy, cầu trôi nước không trôi, nước chẳng trôi, thì như vậy cầu trôi nước đó. Thì cái nói Pháp Thân, mà muốn nói Pháp Thân đó, ai thấu hiểu cái này thì mới thấy được Pháp Thân. Thì có giống như nãy là Tại Trung Thượng Sĩ nói, muốn biết được cái lý đó đó, thì giữa ngọ là tinh ba, giữa ngọ là tinh ba, tức là nó ngược lại, ở đây cũng là ngược lại hết, giống như là về nó người của mình hết, phải không? Nghe mà tay không phải làm sáng suốt, đi bộ mà tỏ linh sao, người trên cầu đi lại, tàu trôi đường nước chẳng trôi.